mời quý vị nghe đọc chương 60 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Linh. Chương 60 này có tựa đề là Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, trong niên khóa 1975-76 của Đại học Dược Khoa, Long nhận dạy thêm môn toán thống kê vì không có thầy bên Đại học Khoa học qua thỉnh giảng như thời trước 1975. Đồng thời cũng kiêm môn toán giải tích, ôn lại những khái niệm từ thời trung học. Trong số 200 sinh viên năm thứ nhất mới được tuyển, có 120 người là cựu bộ đội từ miền Bắc vào.
Nước Việt Nam đã trải qua nhiều lần bị chia cắt, nên ước muốn thống nhất đất nước là một khát vọng tự nhiên của dân Việt. Chia cắt lâu dài nhất là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, kéo dài từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18. Hai nhà chúa Trịnh và Nguyễn, cả hai cùng lấy tiếng là phò vua Lê, nhưng không đội trời chung nên lãnh thổ bị chia đôi, mỗi chúa cát cứ một phần, đồng thời gây nhiều đợt nội chiến thương tàn. Con sông Danh thời đó, cũng như con sông Bến Hải sau này, đã chứng kiến bao cảnh tang tóc chia ly. Tình trạng chia cắt này chấm dứt khi có cuộc giấy binh của ba anh em nhà Tây Sơn, nổi tiếng nhất là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, đánh dẹp cả hai nhà chúa rồi lên ngôi Quang Trung Hoàng đế và đánh đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi. Ông chẳng may mất sớm, nên Nguyễn Ánh là hậu duệ của các chúa Nguyễn trước kia, thừa cơ vùng lên tiêu diệt nhà Tây Sơn. Nguyễn Ánh lập nên nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long. Đó là đầu thế kỷ 19, đất nước được thống nhất liền một dải từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau và được đặt tên là Việt Nam.
Sau Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị rồi Tự Đức. Nhưng nhà Nguyễn mới chỉ vì được hơn nửa thế kỷ đã bị quân Pháp xâm lăng, chiếm miền Nam trước rồi từ từ lấn về phía Bắc. Khi cuộc xâm lăng hoàn tất thì nước Việt Nam bị chia ra làm ba theo chính sách chia để trị của thực dân Pháp. Nam Kỳ trở thành thuộc địa, một phần đất mất hẳn vào tay người Pháp. Còn Trung Kỳ và Bắc Kỳ là hai kỳ được người Pháp bảo hộ. Mỗi kỳ một quy chế bảo hộ riêng. Nhà Nguyễn vẫn trị vì trên hai phần đất này, nhưng người Pháp lấn lướt dần và từ từ tất cả quyền hành lọt vào tay họ. Thời đó người Pháp đặt tên là Đông Dương, Indochine Française, cho một vùng đất gồm ba nước Việt Miên Lào. Nhưng đối với họ không phải là ba nước mà là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên và Ai Lao, coi như năm nước khác nhau.
Chính phủ Pháp chỉ chính thức trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam năm 1949, sau khi thành lập quốc gia Việt Nam, đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại. Trước đó đã có hai lần Việt Nam đơn phương tuyên bố độc lập và thống nhất. Lần đầu là ngày 11 tháng 3 năm 1945, khi Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố độc lập tại Huế, sau khi Nhật đảo chính người Pháp. Lần thứ hai là ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập tại Hà Nội sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Nhưng cả hai tuyên bố độc lập này đều không được quốc tế công nhận và chính quyền Pháp cũng xem như không có. Tướng De Gaulle cầm đầu chính phủ lâm thời Pháp sau khi Paris được giải phóng vào tháng 8 năm 1944, quyết tâm lập lại chính quyền thuộc địa đã bị Nhật lật đổ vào ngày 9 tháng 3 1945. Quân Pháp theo chân quân Anh trở lại tái lập chế độ thuộc địa cũ. Chính phủ Hồ Chí Minh phải bỏ Hà Nội rút lên chiến khu phía Bắc và kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chiến tranh bùng nổ. Những năm đầu là một cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng từ năm 1950 trở đi, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn Mỹ và các nước phương Tây công nhận quốc gia Việt Nam. Thế là cuộc kháng chiến chống Pháp biến thành cuộc chiến tranh ý thức hệ với sự giúp đỡ của quốc tế, cộng sản một bên và của Hoa Kỳ một bên.
Hiệp định Geneva năm 1954 lại là một lần nữa chia cắt đất nước làm hai miền với con sông Bến Hải làm ranh giới. Lúc đầu chỉ là làn danh đình chiến cho quân đội hai bên tập kết, nhưng sau hai năm, con sông đó trở thành ranh giới giữa hai thể chế: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô là Hà Nội và Việt Nam Cộng Hòa với thủ đô là Sài Gòn. Cả hai đều được một số quốc gia trên thế giới công nhận. Hà Nội không thể chấp nhận chỉ cai trị phân nửa lãnh thổ. Sài Gòn cũng không thể chấp nhận cả nước phải sống dưới ách chuyên chính vô sản của Cộng sản. Mâu thuẫn dẫn đến một cuộc chiến tàn khốc với sự tham chiến trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ. Việt Nam biến thành điểm nóng trong chiến tranh lạnh giữa hai khối cộng sản và tự do, hoặc nói theo kiểu cộng sản là hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Vừa là chiến tranh ý thức hệ, vừa là nội chiến tương tàn, ít nhất 3 triệu người chết, hận thù chồng chất, chia rẽ kéo dài.
Chiến tranh chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với sự sụp đổ của chế độ miền Nam. Thống nhất đất nước là chuyện đương nhiên. Người dân từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận, chẳng để ý gì đến chuyện thống nhất này, vì đối với họ, ngày 30 tháng 4 75 đã là ngày thống nhất trên thực tế rồi. Ngược lại, những người miền Nam đã phục vụ trong chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì hoàn toàn vỡ mộng, vì ngay từ những ngày đầu, họ đã chẳng còn có chỗ đứng nào trong bộ máy quyền lực mới. Họ nhẹ dạ tin rằng mình đã nắm được chính nghĩa, mưu cầu cho sự độc lập, tự do của đất nước, giờ đây bẽ bàng khi Hà Nội quyết định vứt bỏ một công cụ đã làm xong nhiệm vụ nhất thời. Một ngày đẹp trời nào đó, cái chính phủ do Hà Nội dựng lên trước kia, gọi là cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, giờ đây bị Hà Nội giải tán, không kèn, không trống. Người dân chẳng ai biết giải tán như thế nào, giải tán vào lúc nào.
Nhưng dù sao Hà Nội cũng muốn có một thủ tục thống nhất nào đó cho phải phép. Từ đó mới có quyết định bầu ra một quốc hội chung trong cả nước. Sau đó quốc hội mới này sẽ quyết định thống nhất hay không, khi nào thống nhất bằng cách nào, vân vân. Ngày bầu quốc hội được định vào Chủ nhật 25 tháng 4 1976. Gần đến ngày bầu cử, Long và Mai được cái hân hạnh là trả quyền công dân. Sở dĩ có chuyện trả là vì trước đó cái quyền công dân mà hai vợ chồng chẳng khi nào nghĩ tới từ ngày cha sinh mẹ đẻ đã bị cách mạng tước bỏ. Vì cả hai vợ chồng đều thuộc thành phần ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng với chính sách khoan hồng độ lượng vô biên của cách mạng, hai vợ chồng đã được tạo cơ hội để học tập cải tạo, đã được cách mạng chỉ ra con đường ăn năn hối cải để xứng đáng được trả lại quyền công dân. Long đã trải qua học tập cải tạo tập trung trong trại tù cải tạo. Còn Mai không phải vào trại tập trung nhưng cũng phải học tập tại cơ quan làm việc, đó là đài truyền hình, trong vòng 6 tháng. Việc đầu tiên của một công dân tốt, nhất là khi mình mới được phục hồi quyền công dân, là phải đi bầu quốc hội. Hiển nhiên là thế rồi.
Long nhớ như in từng chi tiết của bầu cử này vì nó quá đặc biệt so với những gì chàng biết về bầu cử trước kia. Và có lẽ không ngoa lắm nếu nói rằng cách tổ chức bầu cử này có 102 trên thế giới. Mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu một số đại biểu thường khoảng trên dưới 10 người. Tổng số đại biểu là 492. Muốn ra ứng cử phải thông qua Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức quy tụ các hiệp hội và quy tụ cả Đảng Cộng sản. Đã có đảng thì đương nhiên là đảng phải lãnh đạo mặt trận, vì câu khẩu hiệu đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ áp dụng cho mọi trường hợp. Trên lý thuyết là phải thông qua Mặt trận Tổ quốc, trên thực tế là phải thông qua đảng. Nói trắng ra là chỉ có đảng mới có quyền đưa người ra ứng cử, không thể có chuyện tự do ứng cử được. Cả tháng trước, các tổ dân phố phải học tập rất kỹ về cuộc bầu cử này. Họp vào buổi tối, mỗi hộ phải có ít nhất một đại diện đến họp, không thể thoái thác vì bất cứ lý do gì. Các tổ trưởng dân phố đã nhận chỉ thị và phải học tập trước trên phường về giải thích lại cho các cử tri của tổ mình về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như về cách thức bầu bán ra sao. Cũng chính các tổ trưởng phổ biến danh sách các ứng cử viên. Mỗi đơn vị luôn luôn có số ứng cử viên nhiều hơn 1-2 người so với số đại biểu. Cũng trong các buổi họp tổ buổi tối như thế, các tổ trưởng đọc bản tiểu sử của mỗi ứng cử viên, trong đó nhấn mạnh đến những thành đạt của từng người, coi như tương đương một cuộc tranh cử, chỉ khác là tranh cử mà không cần có mặt của ứng cử viên. Cử tri không thấy mặt cũng không được nghe tiếng. Tổ trưởng dân phố chỉ cần đọc tiểu sử và thành tích là đủ rồi, đỡ mất thời gian của ứng cử viên phải đi đến từng tổ dân phố.
Cách thức bầu được giải thích cặn kẽ. Đến phòng phiếu, mỗi người sẽ được phát một danh sách có tên tất cả ứng cử viên của đơn vị. Trường hợp đơn vị của Long là 12 người, sẽ chỉ bầu cho 10 người. Cử tri cầm tờ giấy vào phòng kín, trong đó có cái kệ để viết và có cây bút. Cử tri phải gạt bỏ 2 tên trong danh sách 12 người đó. Ban tổ chức sợ cử tri băn khoăn không biết phải gạch tên ai, vì chẳng biết ai với ai, nên trong các buổi họp ban đêm ở tổ dân phố, tổ trưởng cũng đã cho biết nên gạch 2 tên nào rồi. Đảng rất chu đáo trong việc tổ chức bầu cử, không những chọn sẵn ứng cử viên mà còn chọn luôn cả 2 người làm vì để cử tri gạch tên cho ra vẻ có chọn lựa. Đến ngày đi bầu, không khí mới thật là bất thường. Giữa ban ngày, nhưng có lệnh giới nghiêm. Chợ không được họp, quán tiệm không được mở, nhà thờ, chùa chiền không có lễ. Cứ tưởng tượng một ngày Chủ nhật ở Sài Gòn nhộn nhịp như thế nào, mà hôm đó đường xá vắng tanh. Lâu lâu có xe của ban tổ chức bầu cử hay của công an chạy vụt qua. Lòng nhớ lại thời sinh viên trong những năm 1963 đến 67 ở Sài Gòn, đảo chính liên miên. Mỗi lần như thế lại giới nghiêm 24/24. Nhưng giết rồi người dân cũng đâm ra lờn, nên thành phố cũng không đến nỗi vắng tanh như ngày bầu cử này. Nhưng ở các tổ dân phố thì không khí nhộn nhịp lắm, vì không phải ai muốn đi bầu lúc nào cũng được. Cũng không phải ai muốn bầu thì bầu, không bầu thì thôi. Không, mỗi tổ dân phố được chỉ định một nơi để bầu. Điều này là dĩ nhiên rồi. Và một giờ để bầu. Điều này thì trước đây Long chưa thấy bao giờ. Tổ của Long được thông báo trước sẽ bầu lúc 10 giờ. Tổ trưởng dặn mọi người trong tổ phải tập hợp lúc 10 giờ kém 15 ở đầu ngõ. Tổ trưởng dân phố cũng là một người sống trong tổ, bị chỉ định làm tổ trưởng, ăn cơm nhà bác ngà voi, chứ chẳng có quyền hành gì, chỉ có nhiệm vụ làm sợi dây liên lạc giữa các hộ trong tổ của mình với phường và công an, là những cơ quan thực sự có quyền lực.
Đúng giờ, tất cả cử tri không ốm liệt giường đều có mặt ở đầu ngõ. Tổ trưởng điểm danh xem có đầy đủ không, rồi mọi người xếp hàng hai đi bộ đến phòng phiếu. Phải xếp hàng cho có trật tự, không thể đi như đàn bò vào thành phố được. Tổ trưởng nhắc lại chỉ thị của phường là thế. Trên đường đi gặp những tổ dân phố khác cũng xếp hàng rồng rắn đi về hoặc đi đến một phòng phiếu nào đó. Long và Mai làm bổn phận công dân như mọi người, vào phòng kín lấy bút gạch hai tên như đã được dặn trước, bỏ phiếu vào thùng rồi ra ngoài sân chờ mọi người trong tổ bầu xong lại xếp hàng hai rồng rắn đi về. Buổi chiều khi tất cả các tổ đã làm xong bổn phận công dân, có một toán cầm thùng phiếu lưu động đến từng nhà có cử tri bị ốm liệt giường để những người này cũng được bầu như người khỏe mạnh. Chính quyền chăm sóc đến như thế thì còn ai có thể phàn nàn là không có dân chủ cơ chứ? Điều Long ngạc nhiên là tại sao làm việc chu đáo như thế mà tỷ lệ người đi bầu không đạt được 100% mà chỉ được khoảng từ 98 đến 99% thôi. Sau này Long được giải thích là luôn luôn có những cán bộ công nhân viên có công tác đột xuất không có mặt ở đơn vị bầu cử ngày hôm đó, và vì là công tác vào giờ chót nên không kịp làm thủ tục đổi đơn vị bầu cử. Khi được giải thích như thế, Long mới vỡ lẽ ra, vì trong chế độ xã hội chủ nghĩa nghìn lần dân chủ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa này, có ai lại dại dột cố ý từ khước quyền bầu cử của mình? Từ khước như thế là chưa thấm nhuần tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, và cần phải đưa đi học tập tập trung trong các trại cải tạo để hy vọng có ngày sẽ trở thành người công dân tốt trong xã hội mới như Long vừa mới chớm được thưởng thức mấy tháng trước, gọi là vài món ăn chơi trong hai trại tù Tràng Lớn và Long Khánh.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ thứ nhất chương 60 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý thính giả đón nghe đọc kỳ 2 để kết thúc chương 60 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn